Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Việt Nam rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc, bài hát Mời anh về thăm quê em, một sáng tác của nhạc sĩ Thùy Linh do Giáng Tiên trình bày.
Sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, hiện địa đạo Củ Chi đang được triển khai làm các thủ tục để trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đây cũng là địa điểm du lịch được đông đảo du khách nước ngoài ghé thăm khi đến với thành phố Hồ Chí Minh.
Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía tây bắc, địa đạo Củ Chi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi là một trong những địa danh được đông đảo du khách nước ngoài lựa chọn khi đặt chân tới đây. Theo đó, chỉ cần tìm kiếm từ khóa Củ Chi Channels trên các nền tảng mạng xã hội, Người xem có thể thấy hàng loạt video được khách tay ghi lại có nội dung về điểm đến lịch sử của vùng đất thép này, kèm theo những dòng trạng thái bày tỏ sự phấn khích, kinh ngạc trước trải nghiệm chui vào lòng đất.
Thậm chí nhiều video trải nghiệm của du khách quốc tế tại đây còn thu hút lượt xem khủng, lên tới vài chục triệu view và hàng triệu lượt tương tác. Trong đó có video của Joe Hattab, du khách đến từ Tây Ban Nha, với độ dài chưa tới 1 phút nhưng thu hút hơn 40 triệu lượt xem cùng hơn 2 triệu 200 ngàn lượt thích, trở thành một trong những video của khách Tây tại địa đạo Củ Chi hot nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, Joe Hattab không phải du khách nước ngoài duy nhất thấy kinh ngạc và thích thú khi ghé thăm địa đạo Củ Chi. Theo tìm hiểu, trên một số ứng dụng du lịch quốc tế có đăng tải và bán tour trải nghiệm địa đạo Củ Chi. Vì vậy, có rất đông khách Tây biết đến và mong muốn được đặt chân tới đây trải nghiệm một lần. Đại diện một số đơn vị lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các sản phẩm tour tới địa danh này luôn được khách quốc tế quan tâm và lựa chọn khi du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Lịch trình tour đến địa đạo Củ Chi thường gói gọn trong nửa ngày, khởi hành vào 7 giờ 30 phút sáng hoặc là 13 giờ chiều với mức giá khoảng 400 đến 500 đồng mỗi người, có hướng dẫn viên tiếng Anh đi cùng hỗ trợ. Đa số khách Tây ưa chuộng sản phẩm tour này vì thuận tiện về mặt thời gian và di chuyển cũng như là có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Việt Nam.
Vincent Reed, một du khách đến từ Iceland, nhận xét: địa đạo Củ Chi không chỉ là địa điểm dành cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của quân dân địa phương trong thời kỳ chống Mỹ, mà còn trở thành chốn thư giãn lý tưởng cho mọi người bởi khung cảnh xanh mát, trong lành và bình yên. Bạn bè ngoại quốc của tôi từng đến địa đạo Củ Chi và có ấn tượng rất tốt về nơi này. Họ truyền cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải đến đây một lần. Sau khi nghe hướng dẫn viên thuyết trình, tôi thật sự cảm phục và xúc động trước tinh thần chiến đấu dũng cảm và mưu trí của dân tộc Việt Nam.
Ngoài trải nghiệm địa đạo Củ Chi thì khách du lịch tới đây còn được giới thiệu về bếp Hoàng Cầm và thưởng thức sắn hay còn gọi là khoai mì luộc chấm muối vừng, món ăn quen thuộc của quân dân vùng đất Củ Chi thời kỳ gian khó. Du khách cũng hào hứng tham gia các trò chơi như là tháo lắp súng nè, đánh trận giả bằng súng sơn, bắn súng thể thao quốc phòng vân vân. Đây cũng là địa điểm dã ngoại lý tưởng cho du khách bởi không gian trong lành, tách biệt với phố thị và có nhiều hoạt động độc đáo như là đạp xe, bơi lội, cắm trại, ăn uống, chèo thuyền, đi cano, đạp dịch hay là khám phá ẩm thực địa phương.
Đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định, địa đạo Củ Chi không chỉ là điểm tham quan di tích lịch sử mà còn là công trình văn hóa phi vật thể rất độc đáo của Việt Nam, xứng đáng trở thành di sản thế giới. Để phát huy những giá trị ý nghĩa mà điểm đến này mang lại, cũng như mong muốn được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về hoàn thiện báo cáo tóm tắt địa đạo Củ Chi và giải trình một số nội dung với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trình UNESCO đưa địa đạo này vào danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.
Trong màu mắt châu con nổi giống mau tiên dầu, thời trang sức gai trông ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhẹ những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời, cùng trang sức phi thường nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn đường. Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam dập bước trời đông, người Việt Nam đang chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
Quý vị và các bạn đang thưởng thức bài hát Người Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình do Đan Trường thể hiện.
Nhịp chân ta bước trên đường cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn thước. Người Việt Nam dòng máu dòng tiếng, người Việt Nam nung nấu tim mình, ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn, tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam giờ bước trời đất, người Việt Nam chung chí một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm leo núi tổ chức đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ. Đáng chú ý, khu vực này được bao quanh bởi nhiều cây rừng khiến cho nhiều người lo ngại lửa bén từ pháo hoa gây hỏa hoạn. Bài viết được chia sẻ tại một nhóm cộng đồng về leo núi với hơn 120.000 thành viên, thu hút hàng ngàn lượt tương tác.
Anh Tâm, sinh năm 1991, người đăng tải bài viết cho hay sự việc xảy ra vào đêm 16 tháng 3 tại khu vực láng Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Khu vực này là láng nghỉ của các đoàn leo núi Putalen, Tả Liên Sơn, phần lớn đang trên đường chinh phục đỉnh Putalen. Một nhóm leo núi khoảng 20 người tổ chức đốt pháo hoa để mừng sinh nhật một thành viên. Ban đầu họ sử dụng các loại pháo bông bằng que, sau đó là những quả pháo sáng trực được bắn lên chế độ cao trên 10 mét, kèm theo tiếng nổ lớn.
Đáng chú ý, khi được cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn thì nhóm người này không dừng lại mà tiếp diễn hành động trên, khiến cho nhiều nhóm leo núi khác gần đó cảm thấy lo lắng và bất bình. Khu vực này ở độ cao trên 2.600m, bao quanh là những cánh rừng già đang trong mùa khô, tầng lá rụng rất dày. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì lửa bén rất nhanh và không biết hơn 200 người hôm đó trên núi sẽ chạy đi đâu.
Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được thông tin và đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường kiểm tra xác minh để đưa ra phương án xử lý. Hiện nay, các tour trải nghiệm leo núi thường được tổ chức tự phát, thiếu sự quản lý, giám sát.
Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Butalen là đỉnh núi có độ cao 3.049m. Đây là đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam với địa hình phần lớn là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và nhiều suối thác. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, người đam mê leo núi lại tìm tới ba đỉnh núi của vùng Butalen, Tả Liên và Đỗ Quyên để chiêm ngưỡng những rừng hoa Đỗ Quyên nở rực rỡ. Thưa quý vị, với sự phát triển nhanh chóng của Internet thì người tiêu dùng có thể mua đủ loại hàng hóa, sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử chỉ bằng một cú chạm. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế, an toàn tính mạng và mất niềm tin cho người tiêu dùng.
Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nhiều sản phẩm điện tử nhái thương hiệu, sản phẩm kém chất lượng có nguồn gốc Trung Quốc đang tràn vào thị trường Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử một cách ồ ạt và ở mức đáng báo động. Ngày 14 tháng 3, anh CT, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mua loa nghe nhạc nhãn hiệu JBL trên sàn thương mại điện tử NL với giá 900.000 đồng. Sau khi áp các voucher giảm giá thì giá trị chiếc loa chỉ còn hơn 300.000 đồng. Ngỡ tưởng mua được món hàng hiệu giá hời, tuy nhiên khi nhận hàng thì anh T mới phát hiện đây là sản phẩm nhái thương hiệu kém chất lượng.
Anh T cho biết, nhìn hình thức bên ngoài giống đến 99% sản phẩm chính hãng, kỹ lắm mới phát hiện ra là hàng nhái thương hiệu. Không những anh mà rất nhiều người đã mua phải những sản phẩm kém chất lượng như thế. Khi bị phát hiện, chủ shop có những lời lẽ thô tục lật mặt cãi tay đôi với khách. Qua sự việc này, anh cũng mong các cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt hơn hoạt động của sàn thương mại điện tử để loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng trên không gian mạng.
Nguy hiểm hơn, nhiều loại thiết bị điện tử như cáp sạc điện thoại, máy tính trôi nổi, rẻ tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc được rao bán, giảm giá rầm rộ trên sàn thương mại điện tử. Thực tế, tình trạng các linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên thị trường hay trên các sàn thương mại điện tử đã diễn ra suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, ít có một cơ quan quản lý nào sờ gáy. Họ vẫn buôn bán một cách dễ dàng. Đã có rất nhiều sự việc thương tâm, cháy nổ liên quan đến việc sử dụng các thiết bị sạc kém chất lượng không rõ nguồn gốc.
Anh NCB ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tìm mua một bộ cáp sạc cho điện thoại của một thương hiệu E trên sàn thương mại điện tử S với giá chỉ 7.000 đồng sau khi đã giảm giá. Khi nhận hàng, anh P cắm thử thì cục sạc bất ngờ phát nổ, khói đen bốc lên. Quảng quá, anh liền ngắt tất cả thiết bị điện trong gia đình. Anh B kể lại, rất may mắn là khi cắm sạc chỉ có anh ở đó. Nếu có trẻ con và người già trong gia đình thì vô tình rất nguy hiểm đến tài sản và tính mạng. Anh cũng nghe nói nhiều vụ chập điện cháy nổ từ sạc điện thoại giá rẻ nhưng không nghĩ mình lại xui xẻo đến vậy.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, năm 2023, thương mại điện tử tiếp tục là một trong những điểm sáng phát triển kinh tế số với tốc độ tăng trưởng 25%. So với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 20 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới tính đến tháng 12 năm 2023, theo thống kê của Statista.
Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng ấn tượng này là nỗi lo hàng giả, hàng nhái kém chất lượng gây mất niềm tin, thiệt hại cho người dùng và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Hiện nay, nhiều gian thương đã lợi dụng việc thiếu kiểm soát để tuồn sản phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử. Để ngăn chặn tình trạng này, cần phải triển khai các giải pháp đồng bộ giữa lực lượng quản lý thị trường và các sàn thương mại điện tử, thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm để đảm bảo quyền lợi, an toàn tính mạng cho người tiêu dùng.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền.
Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng.
Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ.
Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều.
Chắc em mỹ miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành nón lá lòng anh thương quá. Cứ ngó gần ngó xa.
Người ta con gái thẹn thùng, còn anh muốn nói mà ngại ngùng.
Lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào.
Vừa gặp nhau mình trao thương mến,
bên nước con sông in hình bóng của đôi ta.
Dấu chia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn.
Anh xin thưa mẹ thưa ba,
mai mối qua nhà em,
đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền.
Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng.
Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ.
Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều.
Chắc em mỹ miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành nón lá lòng anh thương quá. Cứ ngó gần ngó xa.
Người ta con gái thẹn thùng, còn anh muốn nói mà ngại ngùng.
Lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào.
Vừa gặp
con sông in hình bóng của đôi ta,
dấu chia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn thề.
Về anh xin thưa mẹ thưa ba,
mai mối qua nhà em,
đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Anh xin thưa mẹ thưa ba,
mai mối qua nhà em,
đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đẹp mối duyên quê, một sáng tác của Cao Nhật Minh do ca sĩ Quỳnh Nguyễn Công Bằng và Dương Hồng Loan trình bày.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày mai nhé.